Thưa quý vị, thưa các bạn, cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng giữa Nga và Mỹ hôm thứ Sáu vừa rồi tại Geneva, Thụy Sĩ được cho là đã phát đi tín hiệu tích cực, hé mở cánh cửa hy vọng cho vấn đề Ukraine, vốn là tâm điểm của cạnh tranh Nga-Mỹ trong thời gian gần đây. Thế nhưng, nếu xét cả quá trình, dư luận chưa thể vội mừng vì đàm phán về vấn đề Ukraine cứ hết căng, lại trùng như một chiến thuật câu giờ để các bên thu vén lợi ích chiến lược của mình. Đây cũng là nội dung bài bình luận của biên tập viên Thu Hà. Mời quý vị cùng nghe.
Bầu không khí của cuộc hội đàm cấp ngoại trưởng giữa Nga và Mỹ hôm 21 tháng 1 được chính các nhà ngoại giao hai nước đánh giá là thiện chí, cởi mở, thẳng thắn và thực chất. Khác hẳn với những gì được mô tả trong cuộc đối thoại an ninh Nga-Mỹ diễn ra trước đó chỉ hơn chục ngày. Trong bối cảnh tình hình Ukraine đang căng như dây đàn, một sự hòa dịu trong đối thoại Nga-Mỹ và những hứa hẹn rằng hai bên sẽ tiếp tục đàm phán vào tháng tới có tác dụng như một liều thuốc hạ nhiệt giúp tháo ngòi xung đột tại chảo lửa Ukraine, ít nhất là vào thời điểm này. Tuy nhiên, điều mà dư luận thắc thỏm là Mỹ sẽ có câu trả lời như thế nào về đề xuất an ninh của Nga thì vẫn chưa được làm sáng tỏ trong cuộc gặp vừa rồi giữa các ngoại trưởng Nga-Mỹ. Cần nhắc lại rằng, hồi tháng 12 năm ngoái, Nga đưa ra hai bản đề xuất về an ninh, một gửi cho Mỹ và một gửi cho Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Trong đó, trọng tâm yêu cầu của phía Nga là Mỹ và NATO phải cam kết bằng văn bản không mở rộng về phía biên giới của Nga, không cho Ukraine gia nhập NATO và yêu cầu NATO ngừng các hành động quân sự mà Nga cho là gây hấn ở khu vực sát vách với Nga. NATO thì đã chính thức bác bỏ các đề xuất của Nga. Còn về phía Mỹ, Ngoại trưởng Antony Blinken tuyên bố sẽ trả lời Nga bằng văn bản trong tuần tới. Giới quan sát có lý khi cho rằng những hứa hẹn thiện chí các bên đang muốn câu giờ để tiến hành các bước đi chiến lược của mình. Dư luận đều hiểu Mỹ không dễ dàng chấp thuận các yêu cầu an ninh của Nga bởi có những vấn đề đụng chạm đến nguyên tắc của Mỹ. Vì thế, Mỹ cần thêm thời gian để cân nhắc những nhượng bộ có thể hoặc là những đòn trừng phạt để sẵn sàng gia tăng sức ép đối với Nga nếu kế hoạch ngoại giao đổ bể. Đối với Mỹ, những bước đi chưa tính kỹ dẫn đến cuộc khủng hoảng ở Afghanistan khi Taliban lên nắm quyền vẫn là bài học nhãn tiền và chính quyền Mỹ đang nỗ lực để không bị mất điểm một lần nữa trong vấn đề Ukraine. Thêm vào đó, Mỹ chắc chắn cũng muốn sốc lại sự thống nhất trong lập trường của NATO đối với vấn đề Ukraine, khi mà khối này đang ngày càng chia rẽ vì lợi ích của từng thành viên NATO trong quan hệ với Nga có sự khác biệt. Trong khi đó, Nga cũng đang tranh thủ thời gian cho các kế hoạch gây áp lực với Ukraine và phương Tây. Việc Nga rút bớt người khỏi các cơ quan ngoại giao Nga tại Ukraine trong tuần này làm dấy lên lo ngại Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quân sự. Song đây cũng có thể là đòn gió của Nga để Mỹ và các đồng minh phải xem xét nghiêm túc các yêu cầu an ninh mà Nga đưa ra. Trong mọi cuộc đối thoại, khúc mắc nhất vẫn là vấn đề lòng tin. Nga không tin các hành động quân sự của phương Tây ở Ukraine và Đông Âu chỉ nhằm mục đích phòng thủ. Còn Mỹ và châu Âu luôn nghi ngờ Nga chờ thời điểm để tấn công Ukraine, nhất là khi Nga từng ra đòn bất ngờ bằng việc sáp nhập Crimea vào năm 2014. Sự nghi kỵ sẽ khiến các cuộc đàm phán mất thời gian mà không có bước đột phá. Và trong khi các bên câu giờ để thu vén lợi ích chiến lược, thì điểm nóng xung đột Ukraine vẫn chưa thể sớm tìm lại hòa bình.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận với nhan đề Đàm phán Nga-Mỹ về vấn đề Ukraine, câu giờ để thu vén lợi ích chiến lược.